Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một quyết định lịch sử, đó là việc Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trao trả lại tài sản đã tịch thu cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto đang tìm kiếm người đứng đầu Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin. Thông thường, theo luật của Giáo hội Công giáo, độ tuổi nghỉ hưu của các chức sắc là 75. Hiện nay người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin là Đức Hồng Y William Levada, người Mỹ, và Ngài sẽ mừng kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Đức Hồng Y Levada có bày tỏ ý định sẽ rời khỏi cương vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Như thế, đến năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng. Đó là tìm người thay thế cho Đức Hồng Y William Levada để nắm giữ chức vụ quan trọng này. Đức Thánh Cha Benedicto từng có một quan tâm đặc biệt đến cương vị Tổng trưởng nói trên, vì đây là vị trí mà Ngài đã phục vụ suốt 24 năm trước khi được bầu làm giáo hoàng. Trong những năm gần đây, Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các trường hợp lạm dụng tính dục trong giáo hội. Thánh bộ này cũng được giao nhiệm vụ thâu nhận các tín hữu Anh giáo nào muốn trở về hiệp thông với Roma. Giới chức Vatican đang quan tâm theo dõi xem ai có thể là người kế nhiệm tổng trưởng của bộ này. Ký giả thạo tin Vatican, ông Andrea Tornielli nói rằng rất có thể là Đức Hồng Y Angelo Amato, nguyên là tổng thư ký thánh bộ, nhưng ngài cũng đã 73 tuổi và là người Ý. Các ứng cử viên khác có thể là một trong những vị sau đây. Đức giám mục người Đức Gerhard Ludwig Müller, Đức giám mục Roland Minera, giám mục giáo phận Dijon bên Pháp. Ngoài ra còn có linh mục dòng tên Louis Ladaria người Tây Ban Nha và linh mục dòng Damien Joseph Augustin Dinoya người Hoa Kỳ. Cả hai vị này từng là những cộng sự viên của Đức Thánh Cha Benedicto trước đây khi Ngài đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin. Tin Pakistan. Lần đầu tiên các nhóm tôn giáo thiểu số có đại diện trong Thượng viện. Một nguồn tin từ hãng tin Asia News hôm 29 tháng 8 vừa qua cho biết, Thượng viện Pakistan sẽ dành 4 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số của đất nước. Các vị đại diện đó đến từ 4 tỉnh Punjab, nơi Kitô hữu là nhóm lớn nhất, Sindh, Baluchistan và Khyber, mỗi tỉnh một vị đại diện. Như vậy có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử của quốc gia, các nhóm ngoài Hồi giáo sẽ có đại diện tại Thượng viện. Được biết, luật mới sẽ có hiệu lực sớm vì cuộc bầu cử Thượng viện được dự trù sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2012. Các nhóm tôn giáo ngoài Hồi giáo đã không có ghế tại Thượng viện trong 38 năm qua, nhưng mọi thứ sẽ thay đổi nhờ tu chính án thứ 18 của Hiến pháp, vốn được thúc đẩy bởi các nhóm tôn giáo thiểu số của đất nước và được đa số người đang ủng hộ Đảng Nhân dân Pakistan cầm quyền hỗ trợ. Cho đến nay, chỉ có các học giả, phụ nữ và công chức Hồi giáo mới có ghế trong Quốc hội. Ông Anjum James Paul, một giáo viên Kitô giáo và là chủ tịch của Hiệp hội Giáo viên của các nhóm thiểu số Pakistan, đã viết thư cho Tổng thống Azib Ali Zardari, bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với luật mới này. Trong bức thư, nhà hoạt động này gọi bà Benazir Bhutto, cựu thủ tướng, và là phu nhân của ông Zardari, người đã bị giết năm 2007, và ông Shabazz Bahati, bộ trưởng nhóm thiểu số công giáo, đã bị sát hại, là các vị tử đạo của chúng tôi. Theo ông James Paul, cả hai vị luôn ủng hộ chính nghĩa của các cộng đồng bị gạt ra bên lề ở Pakistan và đã hy sinh mạng sống của họ cho chính nghĩa. Bức thư viết rằng, chúng tôi chào mừng các vị tử đạo của chúng tôi và chính phủ của Đảng Nhân dân Pakistan đã giải quyết phần nào các vết thương của các nhóm thiểu số. Trong phần kết luận, lá thư đưa thêm một yêu cầu khiêm tốn là hãy gia tăng số lượng các ghế dành riêng trong Quốc hội Pakistan và bãi bỏ tất cả các khoản và luật phân biệt đối xử để tất cả người Pakistan có thể được hưởng các quyền bình đẳng. Nhờ đó, họ góp phần vào vinh quang của đất nước. Tin Roma. Đức Thánh Cha đưa ra chiều kích đại kết cho chuyến viếng thăm Đức Quốc sắp tới của Ngài. Trong buổi phát thanh hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đài Phát thanh Vatican loan báo rằng Giáo hội Công giáo và Liên đoàn Lutero Thế giới đang chuẩn bị một tuyên bố chung về cuộc cải cách nhằm chuẩn bị mừng 500 năm ngày tu sĩ Luther công bố 95 luận đề cải cách chống lại Giáo hội Công giáo. Và ngày kỷ niệm này sẽ được cử hành vào năm 2017. Đức Hồng Ecot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, cũng đã loan báo tin này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với một hãng tin Công giáo Đức Quốc. Đài Phát thanh Vatican cho biết, văn bản này cần phân tích cuộc cải cách trong ánh sáng của 2000 năm Kitô giáo. Lễ kỷ niệm chung của sự kiện lớn này có thể là cơ hội cho một lời nhìn nhận lỗi tại tôi của cả hai bên. Theo Đức Hồng Ecot, thì hai bên đều cần thực hiện một sự thanh luyện trí nhớ. Được biết, trong chuyến viếng thăm Đức Quốc sắp tới từ ngày 22 đến 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ tới Erfurt, nơi tu sĩ Luther đã có thời gian nghiên cứu và sinh sống. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô cho biết, chính Đức Thánh Cha muốn chuyến viếng thăm của Ngài có một chiều kích đại kết mạnh mẽ. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel vốn là ái nữ của một mục sư tin lành, mong muốn rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ khuyến khích sự hội tụ và đoàn kết giữa các Kitô hữu trong xã hội hiện nay. Tin Seoul, Nam Hàn. Các mạng lưới tôn giáo thúc giục thông qua dự luật phân bố quảng cáo cho các tổ chức truyền thông nhỏ. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, một nguồn tin từ Ukanews cho hay, những người đứng đầu ba mạng lưới truyền thông tôn giáo đã được một lãnh đạo cấp cao trong Phật giáo ủng hộ cuộc vận động, kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật bảo đảm nhà nước ủng hộ các tổ chức truyền thông nhỏ đang điêu đứng. Được biết hôm 29 tháng 8 vừa qua, giám đốc các mạng lưới này trong đó có giám đốc đài phát thanh Pyeonghwa Công giáo, tức PBC, đã gặp gỡ Hòa thượng Cha Seung, trưởng ban điều hành Phật giáo, để tìm kiếm sự ủng hộ của Phật giáo. Linh mục John O. Ji-yeong, giám đốc đài phát thanh Công giáo PBC, bày tỏ với Hòa thượng Cha Seung rằng sự sống còn của các mạng lưới tôn giáo nhỏ phụ thuộc vào việc dự luật được Quốc hội nhanh chóng thông qua. Linh mục giám đốc đài phát thanh Công giáo PBC cho biết, các mạng lưới tôn giáo có nguy cơ bị phá sản nếu dự luật này không được nhanh chóng thông qua. Năm 2008, Tòa án Hiến pháp ra phán quyết độc quyền phân bố doanh thu quảng cáo của công ty quảng cáo truyền thông Hàn Quốc là trái pháp luật, đồng thời thừa nhận nhà nước có bổn phận ủng hộ các hãng truyền thông nhỏ. Kể từ đó, các tổ chức nhỏ cạnh tranh một cách vô vọng với các công ty lớn hơn để kiếm thu nhập từ quảng cáo, thôi thúc các hãng nhỏ yêu cầu chính phủ đưa ra dự luật bảo đảm cho họ có được quảng cáo. Nhưng dự luật mới đã bị sa lầy trong Quốc hội do tranh cãi giữa các đảng cầm quyền và phe đối lập. Tại cuộc hội kiến Hòa thượng Cha Seung, cam đoan với các giám đốc truyền thông rằng họ có được sự ủng hộ của Phật giáo. Ngài nói rằng các công ty truyền thông thế tục nhắm lợi nhuận, nhưng các mạng lưới tôn giáo thường chú tâm vào nhân bản trong chương trình phát thanh và phát hình của mình. Vì thế chúng ta nên tranh đấu, bảo vệ các giá trị và tích cực hợp tác với các tôn giáo khác để bảo đảm dự luật được thông qua trong năm nay. Tin Roma. Đức Hồng Y Stanislav Rinko tiếp xúc sơ khởi với các vị có trách nhiệm của Brazil để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 sắp tới. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với báo Người Quan sát Roma hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislav Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, nói rằng, thời gian thật gấp rút. Nếu Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid vừa kết thúc, công việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro vào năm 2013 đã bắt đầu. Đức Hồng Y giải thích, chúng tôi đã bắt đầu làm việc ở Madrid để chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Rio năm 2013. Tôi đã có cuộc họp đầu tiên với Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Rio và với đại diện của Hội đồng Giám mục Brazil. Chúng tôi đã ấn định các cuộc gặp gỡ tiếp theo. Được biết trong thời gian này, một thánh giá gỗ lớn của Ngày Quốc tế Giới Trẻ được gửi đến Brazil như một cái cày chuẩn bị đất để gieo hạt giống. Thánh giá này sẽ đến Tổng Giáo phận Sao Paulo và từ đây bắt đầu chuyến hành hương trên khắp 274 giáo phận trong cả nước trong 2 năm chuẩn bị. Nói chuyện với báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Irinko nhắc lại rằng, mục tiêu của mỗi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là để xây dựng cầu nối giữa sự kiện đặc biệt của các buổi hội tụ quốc tế với Đức Giáo Hoàng, với lễ mừng trong cuộc sống bình thường, và cụ thể của thanh thiếu niên, những người thuộc thế hệ hôm nay. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân còn nhấn mạnh rằng, điều rất quan trọng là sau khi kết thúc, cần phải làm sao cho sự tiếp nối của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được đi vào trong khung cảnh của việc chăm sóc mục vụ bình thường. Rõ ràng, trong các cuộc họp mặt ở Madrid đã có một hạt giống lớn, nhờ sự hiện diện và những lời nói đầy cảm động và sâu sắc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Bây giờ, đến lúc thu hoạch, cần có các kiểm chứng. Chúng ta phải kiểm tra để xem liệu những gì chúng ta đã đầu tư ở cấp giáo hội Hoàng Vũ có được tiếp nhận và gieo trồng trong các thực tại địa phương hay không. Sau hết, Đức Hồng Irinko nhắn nhủ rằng, đặc biệt là các người trẻ đã chọn sống đời thánh hiến hay đời linh mục, họ xứng đáng có sự đồng hành đặc biệt của người có trách nhiệm, để cho ơn gọi của họ không phải là một ngọn lửa rơm lóe sáng chốc lát rồi vụt tắt. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một quyết định lịch sử, đó là việc Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trao trả lại tài sản được tịch thu cho các nhóm tôn giáo thiểu số, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan, đã quyết định trả lại hàng ngàn tài sản vốn đã bị chính phủ tịch thu sau năm 1936 cho các tôn giáo ngoài Hồi giáo. Đây là ngạc nhiên thứ hai của ông Erdogan dành cho việc xây dựng nền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, sau cuộc trục xuất gần đây đối với các người đứng đầu quân đội và việc trở về chính sách ưu tiên cho chính trị hơn là cho quân sự. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, sự công bố dự luật về trả lại tài sản đã diễn ra chỉ vài giờ trước bữa ăn iftar truyền thống, nghĩa là bữa ăn tối kỷ niệm việc kết thúc tháng chay Ramadan, do vị đại diện của các tôn giáo ngoài đạo Hồi, ông Lakis Vingas khoản đãi mà Thủ tướng Erdogan là khách mời danh dự. Việc công bố dự luật là một sự thay đổi màn kịch rất ngạc nhiên. Chính phủ sẽ trả lại tất cả tài sản cho các cơ sở tôn giáo mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều lần khác nhau đã tịch thu trong quá khứ, sau cuộc điều tra dân số năm 1936. Các tôn giáo ngoài Hồi giáo có nghĩa là các tôn giáo đã được công nhận bởi các hiệp ước quốc tế khác nhau mà Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết sau năm 1923. Sắc lệnh đã được công bố chỉ vài ngày sau khi Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất yêu cầu trả lại tài sản chiếm đoạt một cách bất công cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong chiến dịch để lấy lại một số tài sản của các cộng đồng chính thống giáo Hy Lạp, Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất đã tiếp cận nhiều diễn đàn khác nhau ở châu Âu. Sắc lệnh quy định, thứ nhất, hoàn trả tài sản khi tài sản nào đã bị kiểm kê và đăng ký trong năm 1936, và sau đó bị các chính quyền khác nhau của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu từ các cơ sở tôn giáo. Thứ hai, trả lại việc quản lý các địa trang thuộc các cơ sở không theo đạo Hồi, mà đã được bán một cách bất hợp lý cho nhiều thị trấn và thành phố khác nhau. Thứ ba, hoàn trả tài sản không xác định nhu cầu, chẳng hạn như các tu viện và giáo xứ, vốn không bao giờ được nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ công nhận là pháp nhân. Thứ tư, trong trường hợp các tài sản này đã bị bán hoặc xử lý theo cách khác nhau bởi các cơ quan nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài chính nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiết lập với chủ sở hữu một sự bồi thường thỏa đáng. Các bên liên quan được mời để trình các tài liệu giấy tờ cần thiết đến Tổng cục Nhà đất trong vòng 12 tháng. Cần lưu ý rằng, luật cuối cùng của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu quyết ngày 20 tháng 2 năm 2008, vốn bị phe đối lập thách thức và không bao giờ chấp nhận, không cung cấp các quy định này. Điều cần phải xác định là số phận của các tài sản Masbut, tức tài sản được gọi là chiếm đoạt, trong đó việc quản lý, quản trị và chủ sở hữu đã chuyển qua nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tính toán ban đầu, sắc lệnh sẽ hoàn trả 1.000 tài sản cho các Kitô hữu chính thống giáo Hy Lạp, 100 tài sản cho người Armenia, nhiều tài sản cho người Công giáo Kande và cho người Do Thái. Không có gì là hy vọng cho người Công giáo Roma, vì họ không thuộc hiệp ước Lausanne, tức không được nhìn nhận là nhóm tôn giáo thiểu số. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, việc thông qua sắc lệnh cho phép họ hy vọng hơn nữa. Sắc lệnh đã gây nên phản ứng tích cực từ tất cả các đại diện tôn giáo thiểu số. Vị giám đốc của các cơ sở không theo đạo Hồi mô tả sắc lệnh như là một bước rất quan trọng và có tầm lịch sử lớn lao. Còn luật sư của các nhóm thiểu số, tiến sĩ Kensman, mô tả nó như là một cuộc cách mạng lớn, sau cuộc giải phóng khỏi sự thống trị quân sự. Một luật sư khác, tiến sĩ Hartem, nói rằng, cuối cùng, điều sai lầm làm cho giáo hội đã được sửa sai. Trong những năm gần đây, Liên minh châu Âu luôn yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các bước để loại bỏ các luật phân biệt đối xử đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Và trong một số trường hợp, Tòa án Nhân quyền châu Âu đã buộc nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ phải trả lại tài sản hoặc bồi thường cho chủ sở hữu cũ. Tại bữa ăn Istar ngày 27 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Erdogan phát biểu, giống như mọi người khác, chúng tôi đã biết các bất công mà các nhóm tôn giáo khác nhau đã phải chịu vì sự khác biệt của họ. Thời kỳ mà một công dân của chúng ta có thể bị áp bức do tôn giáo, nguồn gốc sắc tộc hoặc cách khác nhau của mình đã qua đi rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về quyết định lịch sử Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trả tài sản tịch thu cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nhìn cuộc sống với cái nhìn của Thiên Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, cuộc sống con người trên trần gian chỉ là một cuộc sống tạm bợ. Kinh Thánh dùng rất nhiều hình ảnh để nói lên tính cách tạm bợ, ngắn ngủi, chuyển tiếp của cuộc sống trần gian. Cuộc sống trên trần gian được mô tả như lớp sương mù, như hơi thở, như người lực sĩ đang chạy về điểm đến. Thánh Vịnh 48 nhắc nhở những kẻ quyền thế và giàu có. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, ba tấc đất mới thật là nơi họ ở. Để thực sự hưởng thụ cuộc sống trần gian này, con người cần phải nhớ hai điều. Một là, so sánh với vĩnh cửu, cuộc sống trần gian này vô cùng ngắn ngủi. Hai là, trái đất này chỉ là nơi cư ngụ tạm thời. Chúng ta không ăn đời ở kiếp trên chốn dương gian này, do đó gắn bó với nó là điều ngu xuẩn nhất. Thái độ phải đạo của con người là phải không ngừng xin Chúa giúp mình nhìn vào cuộc sống trần gian này bằng chính cái nhìn của Ngài. Thánh Vương David luôn cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra rằng, cuộc sống trên trần gian này ngắn ngủi biết chừng nào. Xin giúp con biết rằng, con chỉ ở đây một thoáng mà thôi. Kinh Thánh không ngừng so sánh cuộc sống trần gian với cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Trái đất không phải là ngôi nhà trường cửu hay nơi đến cuối cùng của chúng ta. Chúng ta chỉ là lữ khách trên trần gian này. Kinh Thánh sử dụng những từ như người xa lạ, khách hành hương, người ngoại quốc và lữ khách để mô tả cuộc sống tạm bợ trên trần gian. Vua David nói, tôi chỉ là người khách lạ trên cõi đời này. Thánh Phêrô nhắn nhủ chúng ta, nếu anh em gọi Chúa là cha, anh em hãy sống như những người tạm trú trên trần gian. Bao nhiêu lời kinh, bao nhiêu bài thánh ca, cũng nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc sống này chỉ là chốn khách đầy, hơi thung lũng đầy nước mắt. Quả thật, căn cứ của chúng ta thuộc về vĩnh cửu, và quê hương của chúng ta ở trên trời. Nếu chúng ta thực sự xác tín về chân lý ấy, chẳng có gì trên trần gian này sẽ làm cho chúng ta bận tâm nữa. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng, chúng ta được xứ sở giao cho sứ mệnh đi làm đại sứ tại một quốc gia thù nghịch. Hẳn chúng ta phải học ngôn ngữ mới của xứ sở ấy, và thích nghi với những tập tục và những khác biệt văn hóa để cư xử lịch sự và thi hành sứ mệnh của chúng ta. Với tư cách là một nhà đại sứ, chúng ta không thể xa lánh kẻ thù của chúng ta. Để hoàn thành sứ mệnh, chúng ta phải tiếp xúc và quan hệ với kẻ thù. Nhưng giả dụ rằng, một lúc nào đó chúng ta cảm thấy thoải mái trong xứ sở thù nghịch ấy, đến độ đem lòng yêu mến nó và quý chuộng nó hơn quê hương của mình. Lúc đó, sự cam kết và trung thành đối với quê hương có thể thay đổi. Vai trò đại sứ có thể bị lu mờ vì thái độ thỏa hiệp của chúng ta. Thay vì đại diện cho xứ sở, chúng ta lại hành động như chính kẻ thù của chúng ta. Chúng ta trở thành một kẻ phản bội. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto đoạn 5 câu 20, Thánh Phaolô viết rằng: chúng ta là sứ giả của Chúa Kitô. Đáng buồn thay, nhiều tín hữu Kitô đã phản bội xứ sở và vua của mình. Họ lý luận rằng vì mình đang sống trên trái đất, cho nên trái đất là quê hương vĩnh viễn của họ. Trong thư thứ nhất của ngài, Thánh Phêrô cảnh cáo chúng ta như sau: hỡi các bạn, thế giới này không phải là quê hương của các bạn. Do đó hãy tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Sự kiện trái đất này không phải là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta, giải thích tại sao với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải gặp khó khăn, buồn phiền và ruồng bỏ trong thế giới này. Điều ấy cũng cho chúng ta thấy tại sao những lời hứa của Chúa xem ra không được thực hiện, những lời cầu xin không được chấp nhận, và có những hoàn cảnh xem ra đầy bất công. Để chúng ta không gắn bó với trần gian này, Chúa cho phép chúng ta cảm thấy không được hoàn toàn hạnh phúc hay thỏa mãn trong cuộc sống này. Chúng ta không hoàn toàn hạnh phúc trên cõi đời này là bởi vì chúng ta không sinh ra để sống mãi trong thế giới này. Trái đất không phải là ngôi nhà vĩnh viễn của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng cho một định mệnh cao cả hơn. Một con cá không thể cảm thấy hạnh phúc khi bị ném ra khỏi nước. Một con phượng hoàng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn nếu không được cất cánh bay cao. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn trên cõi đời chóng qua này, bởi vì chúng ta được tạo dựng để sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta nhận ra rằng trần thế chỉ là nơi cư ngụ tạm bợ, hẳn chúng ta sẽ thay đổi tận căn bậc thang giá trị của chúng ta. Những giá trị vĩnh cửu sẽ là những yếu tố nền tảng trong các quyết định của chúng ta. Tác giả Carl Lewis đã viết: tất cả những gì không là vĩnh cửu thì sẽ muôn đời vô ích. Thật là một sai lầm khủng khiếp khi nghĩ rằng mục đích mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trên trần gian này là giàu sang, quyền lực, tiếng tăm, danh vọng. Sự sống sung mãn và dồi dào đích thực chẳng ăn nhập gì với của cải trần gian này, và sự trung thành với Chúa cũng chẳng đương nhiên bảo đảm cho sự thành công trong cuộc sống này. Tất cả mọi thứ triều thiên trong cuộc đời này chỉ là giả tạo. Thánh Phaolô suốt một đời trung thành với Chúa, vậy mà vẫn chẳng thoát khỏi cảnh tù tội. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng suốt một đời trung thành với Chúa, vậy mà vẫn bị chém đầu. Hàng triệu người trung thành với Chúa trong suốt lịch sử giáo hội đã bị sát hại, mất hết mọi sự, hay khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng để lại bất cứ điều gì. Nhưng cái chết không hề là một tận cùng vĩnh viễn. Dưới mắt Chúa, những bậc anh hùng cao cả nhất không phải là những người giàu có, quyền thế, tiếng tăm lẫy lừng, mà là những người xem cuộc sống này như một nơi tạm bợ và trung thành phục vụ Ngài cho đến cùng. Một nhà truyền giáo nọ, sau một quãng đời hy sinh phục vụ nơi xứ người, trở về quê hương trên cùng một chuyến thuyền với Tổng thống Hoa Kỳ. Hàng hàng lớp lớp dân chúng chào đón vị Tổng thống. Còn nhà truyền giáo thì lặng lẽ rời con thuyền mà chẳng được ai chú ý đến. sự bất mãn và đắng cay bỗng xâm chiếm tâm hồn ông. Ông lên tiếng trách móc Chúa. Chúa liền nhắc nhở ông. Nhưng con ơi, con đã về tới nhà đâu? Mỗi khi gặp khó khăn hoặc nghi ngờ không biết sống cho Chúa Kitô có thật sự là một cuộc sống đáng sống không, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta chưa về tới nhà. Chỉ với cái chết, chúng ta mới thật sự về tới nhà mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài nhận định về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc tại Madrid, trích từ bài phỏng vấn Đức Hồng Y Rico, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Hồng Y đã giải thích chủ đề được đâm rễ và xây dựng trên Chúa Kitô được củng cố trong đức tin như sau. Thế giới hậu tân tiến đang trải qua một cuộc khủng hoảng khó khăn và sâu rộng. Khuynh hướng tương đối hóa phổ biến làm nảy sinh một sự trống rỗng các giá trị và trống rỗng ý nghĩa nguy hiểm. Nền văn hóa hậu tân tiến là một nền văn hóa lỏng lẻo, không có các điểm tham chiếu vững chắc, và vì thế, nó sản xuất ra những con người bị mất gốc, không có các nền tảng chắc chắn và bền vững trong cuộc sống. Trong tình trạng đó, nhất là giữa người trẻ, gia tăng nhu cầu tìm ra các gốc rễ đích thực của căn tính nhân bản và Kitô của mình, cũng như sự cần thiết có một nền tảng chắc chắn để xây dựng cuộc đời. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid muốn là một câu trả lời rõ ràng và có sức thuyết phục cho các nhu cầu đó của người trẻ ngày nay. Nền tảng đó là một người sống động có tên gọi là Giêsu Kitô. Chính người là câu trả lời đầy đủ cho các câu hỏi, cho các nhớ nhung và các lo lắng sâu thẳm của trái tim con người, bởi vì do chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Trong cuộc sống của mỗi người, việc lựa chọn Chúa Kitô như bạn là điều nền tảng, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lặp lại điều này nhiều lần. Người viết trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu như sau. Khởi đầu của việc làm người Kitô hữu không phải là một quyết định luân lý hay một ý tưởng lớn nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một người, trao ban cho sự sống một chân trời mới, và cùng với điều này là hướng đi định đoạt. Trích Deus Caritas. Tin mừng không phải là một giáo thuyết, một triết lý, mà là một người, đó là Chúa Giêsu Kitô. Và không có gì đẹp đẽ hơn trong cuộc sống bằng gặp người và xây dây tình bạn đích thực với người. Tin mừng là một chương trình sống tích cực và hấp dẫn. Vì thế, sống nó mỗi ngày và trở nên môn đệ của Chúa Kitô là điều đáng công lắm. Chính Chúa là chìa khóa định đoạt giúp tìm ra các câu trả lời đúng đắn cho biết bao nhiêu vấn đề, thách đố và khó khăn mà giới trẻ ngày nay phải đương đầu. Chẳng hạn, tôi nghĩ đến nguy cơ của sự hời hợt và tầm thường nảy sinh từ xã hội tiêu thụ, hưởng thụ, thiếu các viễn tượng cho tương lai, trong một thế giới có hiện tượng người trẻ thất nghiệp gia tăng. Các bạn trẻ lớn lên nhờ các ngày quốc tế giới trẻ là những người trẻ tìm kiếm Chúa Kitô như người bạn, như Chúa và Thầy trong các dịp quy tụ chung quanh người kế vị Thánh Phêrô. Đối với họ, việc lựa chọn Chúa Kitô không phải là sự chạy trốn thực tại, mà có nghĩa là sống và đương đầu với thực tại, với các vấn đề của nó trong cách thế khác nhau, một cách hữu lý và cho đến tận cùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 của bài nhận định về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc tại Madrid. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 của bài nhận định trong buổi phát thanh kỳ sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Không ai có thể chối cãi sự đóng góp lớn lao của giáo hội cho sự tiến bộ của nhân loại. Vấn đề được đặt ra hôm nay nơi đây là sự hiểu biết của con người và đức tin Kitô giáo có đối nghịch nhau không? Người đã có công mở ra khúc quanh quan trọng trong lịch sử giáo hội là một văn sĩ Công giáo sống vào thế kỷ thứ ba. Đó là Thánh Clemente thành Alexandria. Thật thế, vào thời các tín hữu tiên khởi, cũng như trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, thế gian và tất cả những hiểu biết của thế gian đều bị xem là phù phiếm và nguy hiểm cho đức tin. Do quan niệm như thế, nên nhiều tín hữu đã trốn chạy khỏi thế gian và khước từ mọi dấn thân. Thánh Clemente thành Alexandria đã làm một cuộc cách mạng khi chủ trương rằng khước từ mọi hiểu biết tự nhiên là một thái độ hoàn toàn không có nền tảng, bởi vì đức tin không hề là kẻ thù của lý trí. Chúng tôi xin được tóm lược một vài tư tưởng nổi bật của vị thánh này, đã có công lớn trong việc mở ra một cái nhìn sâu rộng về chỗ đứng của giáo hội trong trần thế. Khẳng định cơ bản của Thánh Clemente là chính Thiên Chúa đã chọn lựa nền triết học của dân ngoại như một con đường đặc biệt để dẫn đưa dân ngoại về với Đức Kitô, cũng như đã ban bố lề luật cho người Do Thái. Thánh nhân đã viết như sau: triết lý đã được ban cho người Hy Lạp như một bậc thang để tiến lên một nền triết học phù hợp với Đức Kitô. Thánh Clemente không ngần ngại tố giác những lạm dụng và sai lầm của một số triết gia, nhưng ngài khẳng định rằng không thể đào sâu đức tin nếu không có triết lý. Ngài tuyên bố với các tín hữu của thời Ngài như sau. Dân chúng đã kinh hãi trước nền triết học của người Hy Lạp, như trẻ em khiếp đảm khi thấy những chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, nếu đức tin mà họ đang có thể bị triệt hạ bởi bất cứ một thứ lý luận nào, thì thà để cho đức tin ấy bị đốn ngã và họ từ bỏ chân lý ấy tốt hơn. Làm thế nào có thể là một người đổi tiền tốt nếu không biết phân biệt được tiền thật với tiền giả? Nhưng đâu là lý do khiến người Kitô hữu không nên khiếp sợ hoặc khinh thường triết lý? Trước hết, bởi vì triết lý chuẩn bị cho đức tin, kế đó triết lý bảo vệ đức tin, chống đỡ lại các lạc giáo và giúp trình bày đức tin cho những người có văn hóa, và cuối cùng giúp hiểu đức tin nhiều hơn. Đi ngược lại với quan niệm thông thường của thời đại Ngài, Thánh Clemente chủ trương rằng triết lý không hề làm hại hoặc đối nghịch với đức tin, mà trái lại là một trợ giúp quý báu cho đức tin. Xét về lịch sử, triết lý đã chuẩn bị cho dân Hy Lạp đến với Chúa Kitô. Ở bất cứ thời đại nào, triết lý cũng là một dụng cụ hữu ích giúp cho người có văn hóa đến gần với đức tin. Một trong những điểm nổi bật trong học thuyết của Thánh Clemente chính là vai trò chuẩn bị của triết lý Hy Lạp trong cuộc trở lại của dân ngoại. Thánh nhân nói rằng, lề luật đối với người Do Thái như thế nào, thì triết lý đối với người dân ngoại thế ấy. Chính nhờ triết lý mà dân ngoại đã đến với Đức Kitô. Cả hai, lề luật của người Do Thái và triết lý của người Hy Lạp, đã giúp chuẩn bị cho con người đến với Chúa Kitô. Thánh nhân đã viết như sau, Thiên Chúa đã ban lề luật cho người Do Thái và triết lý cho dân ngoại, để họ không thể không tin vào Chúa Kitô. Theo Thánh Clemente, chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến chân lý, nhưng con đường đó lại là một dòng sông bất tận, trong đó tuôn đổ vào muôn dòng suối bắt nguồn từ khắp nơi. Con đường duy nhất ấy chính là Chúa Kitô, ngôi lời hằng sống. Từ ngôi lời xuất phát tất cả muôn ngọn ngành của chân lý, và bao ngọn ngành của chân lý cũng tuôn đổ vào ngôi lời. Trong cuộc hành trình đi tìm chân lý trí của con người phải đi qua nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, lý trí cần có sự trợ giúp của triết lý, nhờ đó con người mới có thể sang giai đoạn thứ hai là đức tin. Triết lý, theo Thánh Clemente, là một môn thể dục giúp luyện tập lý trí để có thể hiểu được những ý niệm của lý trí. Hơn nữa, triết lý cũng thanh luyện tâm hồn khỏi những cảm giác và soi sáng để một ngày nào đó lý trí có thể đi vào chân lý. Thật thế, nếu không có sự học hỏi, con người không thể hiểu được giáo thuyết của đức tin. Lĩnh hội những tư tưởng đúng, bác bỏ những tư tưởng sai lạc không phải là việc làm của đức tin đơn thuần, mà là của một đức tin được đào luyện một cách nghiêm chỉnh trong triết lý, trong khoa học. Theo Thánh Clemente, triết lý cũng giúp trình bày chân lý mặc khải một cách khúc chiết cho một đối tượng đòi hỏi và có văn hóa cao như người Hy Lạp. Thánh nhân nói như sau, khi lắng nghe và suy xét về các bài diễn văn của chúng tôi, người Hy Lạp nhìn nhận rằng những điều chúng tôi nói là đáng tin. Chúng tôi dùng những hiểu biết của họ để nói với họ. Như Salomon đã nói, tôi trả lời với người điên bằng sự điên dại của họ. Do đó, với những ai đi tìm sự khôn ngoan, cần phải trình bày cho họ những điều hợp lý và quen thuộc với họ. Để qua chính những khẳng định của họ, họ từ từ được dấn thân đưa tới đức tin trong chân lý. Cuối cùng, triết lý cũng cần thiết để bảo vệ đức tin chống đỡ với những tấn công của chính dân ngoại và những người lạc giáo. Thánh Clemente nói, khi ngươi mang đai của triết lý, đức tin của ngươi sẽ không sợ bị sự ngụy biện tấn công. Với những ích lợi trên đây, triết lý không nên bị xem như là đối thủ mà phải là đồng minh của đức tin. Với những luận cứ trên đây, Thánh Clemente xem ra đã giải quyết được vấn đề gai góc của mối tương quan giữa đức tin và sự hiểu biết của con người. Thánh nhân đã chứng minh rằng đức tin không hủy hoại kiến thức mà bảo tồn và nâng nó lên một mục đích cao cả hơn. Ngược lại, sự hiểu biết của con người cũng không đáng phải làm cho đức tin sợ hãi. Đức tin và lý trí là hai hình thức hiểu biết khác biệt với nhau, với đối tượng và mục đích khác nhau. Do đó, đức tin và lý trí không loại bỏ lẫn nhau, mà trái lại cùng hướng về một sự hiểu biết thâm sâu cao cả hơn. Đó là sự kết hiệp với chân lý là Thiên Chúa. Với giải pháp như trên, Thánh Clemente thành Alexandria, quan niệm ơn cứu rỗi trong Kitô giáo không như một kết án đối với bản tính con người, mà là một chữa trị cho bản tính ấy, cho lý trí, cho tự do của con người. Với giáo thuyết của Ngài, Thánh Clemente đã mở ra một khúc quanh quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Đức tin Kitô không khước từ và trốn thoát khỏi trần thế, mà là một sự dấn thân để cải tạo và xây dựng trần thế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Di An trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu, tình yêu cao siêu huyền diệu, là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, nhược bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Có một câu chuyện ngụ ngôn ngắn góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận và thay đổi đời sống. Hy vọng phép màu ấy lại xảy ra cho những ai đang tìm kiếm hạnh phúc đích thực, những giá trị đích thực. Một ngày kia, có con lừa già của người nông dân sẩy chân xuống cái giếng bỏ hoang. Giếng rất sâu, người ta không sử dụng, chỉ đổ rác thải xuống đó. Con lừa kêu lên thảm thiết nhiều giờ liền, chủ của nó cũng tìm mọi cách nhưng không thể cứu con lừa già lên được. Cuối cùng, ông quyết định rằng con lừa đã già rồi, rất lười và chậm chạp, còn cái giếng đằng nào cũng phải lấp, nên khỏi phải bận tâm về con lừa nữa, cứ để mặc cho nó sống chết ở dưới đó. Ông còn kêu hàng xóm đổ rác thải xuống giếng mỗi ngày. Nhận ra sự thật phũ phàng, con lừa già càng rên rỉ thảm thiết hơn. Sau khi hứng bao rác thải đầu tiên, nó hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn lên miệng giếng với đôi mắt ai oán. Lúc đầu, nó cũng chẳng thiết tha hy vọng được cứu sống. Hàng ngày, người ta vẫn trút rác thải xuống đầu nó. Con lừa già rất tức giận, trách móc. Mình đã xui xẻo rơi xuống hố, người chủ lại bỏ mặc không thương tiếc. Nếu có chết thì cũng thoải mái, chứ đằng này chủ lại đổ rác lên người. Chỉ đến khi rác thải ngập lên đến nửa chân, nó mới bừng tỉnh. Nó không than thở nữa, mà cố gắng xoay sở trồi lên và tìm kiếm thức ăn trong rác để sống qua ngày. Rồi không những không bị rác che lấp, mà mỗi ngày nó càng được trồi lên cao. Và chẳng bao lâu, chú lừa đã có thể bước lên khỏi miệng giếng, tiếp tục cuộc sống của nó. Quý vị và các bạn thân mến! Trong đời, ai chẳng có những lúc thất bại hay tuyệt vọng. Người ta thất bại về công việc, về những dự định tương lai và về những khát vọng trong đời sống tâm linh. Những lúc đó, biết bao suy nghĩ tiêu cực vây quanh làm chúng ta không thể đứng dậy. Nếu chú lừa trong chuyện ngụ ngôn nói trên chỉ biết an phận, có lẽ chú lừa đã chết dí dưới những bao rác thải rồi. Tuy nhiên, chú lừa đã vượt lên trên những suy nghĩ thông thường, tìm được nguồn sống trong những thứ người ta bỏ đi và vượt lên trên những thứ đang hăm he đè bẹp mình để thoát khỏi cái giếng sâu. Chúng ta sẽ làm gì khi đối diện với tình cảnh mình bị thất bại? Đã biết bao lần ta an phận sống chung với những đam mê xấu xa, với những tội lỗi của mình. Chúng ta không thoát ra khỏi những tội lỗi vì đam mê hay chỉ nghĩ rằng mình không thể. Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên đâu phải để sống chung với tội lỗi, và trong chúng ta có ai lại muốn như thế đâu. Nhưng tội lỗi và đam mê xấu luôn vây quanh chúng ta, hòng đè bẹp chúng ta mỗi ngày. Chúng làm cho chúng ta an phận rằng cuộc đời như thế là đủ, điều đó là lối sống của chúng ta. Những yếu đuối làm cho chúng ta không còn đủ can đảm thoát khỏi những cám dỗ ấy. Nhưng Thiên Chúa vẫn hằng luôn chờ đợi chúng ta thoát ra khỏi con người hèn yếu của mình để trở về, để chạy đến và gặp gỡ Ngài. Mong ước được đến với Ngài, đó mới là cùng đích, là cứu cánh của con người. Chúng ta hãy đè bẹp những yếu đuối của mình thay vì để chúng đè bẹp chúng ta. Hãy hướng về những điều tốt đẹp thay vì sống chung với những điều xấu. Chúng ta hãy ngẩng đầu lên vì Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta chạy đến với Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con trong hành trình dương thế này luôn sống trong niềm tin tưởng và hy vọng, đặc biệt là luôn tâm niệm rằng chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Amen.
Trong tình yêu nhiệm màu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa.
Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.